Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ là một câu hỏi khác liên hệ đến một chi phần rất quan trọng của Ba La Mật, đó là nhẫn. Câu hỏi như sau: nhẫn là sự chịu đựng sự nhục nhã, vậy nhẫn nhục thế nào thì được gọi là nhẫn nhục Ba La Mật, vốn vượt lên trên nhục và không nhục thông thường của tâm lý con người? Trân trọng kính mời sư cô Thuần Liên chia sẻ.
Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Phật tử hỏi nhẫn có phải là sự chịu đựng nhục nhã hay không? Vậy nhẫn nhục là thế nào được gọi là nhẫn nhục Ba La Mật? Nhẫn tức là cái sự chịu đựng. Nhẫn ở đây không phải là nhục, mà nhẫn là nhận, là chịu đựng. Chịu đựng cách nào? Trong kinh Đức Phật nói, nhẫn không phải là mình thấp hơn cái địa thế, mình yếu hơn về mặt xã hội, về mọi mặt, gọi là nhẫn. Mà nhẫn ở đây mà chúng ta có đầy trong tay quyền lực, tiền tài, địa vị, có thể là bậc lớn hơn, có cái sức mạnh hơn, mà chúng ta nhẫn được những cái tình huống mà người ta nói quan mình, nói ức mình, mình có thể là quật lại, mình có thể nói hại người khác một cách nhẹ nhàng, gọi là đánh gục một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta vẫn nhẫn được, gọi là cái phương pháp ở trong nhà thiền gọi là hiểu và thương. Mà cái hiểu, cái nhẫn này á, theo cái tư tưởng đại thừa nó chia ra làm ba cấp bậc. Nhẫn theo thinh văn và pháp nhẫn và đại nhẫn. Nhẫn theo thinh văn tức là chúng ta đầu tiên á, thì chúng ta nhịn cái miệng chúng ta trước, và chúng ta bình tĩnh, và chúng ta niệm một cái câu gì, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thêm nhiều, mà buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Hoặc là chúng ta niệm một câu lặp đi lặp lại mà trong kinh Đức Phật bài Giết Giận á, những ai bị mắng chửi không mắng chửi lại người, kẻ ấy thắng trận lớn, thắng cho mình cho người. Ta là bậc y sĩ, trị cho mình cho người, ai không hiểu chánh pháp mới cho mình dạy thôi. Tức là chúng ta có một cái sức mạnh ở trong từ một cái nội tâm, và chúng ta quán sát, hoặc là chúng ta khởi lên ngay cái người, ngay cái lúc mà người ta mắng chửi mình, hoặc là ta nói hàm quan mình bằng một cái tư tưởng rải tâm từ. Chúng ta định tâm lại và chúng ta niệm thật là sâu lắng, mong rằng tâm tôi không bị biến nhiễm, tức là không bị tâm sân chi phối ngay lúc đó đó. Luôn sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận và tràn đầy tình thương. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại ngay cái lúc đó, và chúng ta niệm thêm ngay cái lúc đó là chúng ta thực sự thực hành cái pháp ngay trong cái đối phương. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, và chúng ta hít thật sâu và chúng ta thở ra nhẹ, rồi chúng ta liệu không hòa chống chống lui chân, chúng ta đi bỏ đi cho nơi khác, tức là chúng ta tránh duyên. Cái phương pháp thứ nhất của một cái căn cơ thấp đó, là chúng ta tránh duyên. Tránh duyên là phương pháp thứ nhất, chứ chúng ta không tránh duyên là không rước thì sao, chúng ta không thể bắn lại thôi à. Cái sức của chúng ta chưa, cái sức tu của chúng ta chưa có, cái nội lực của chúng ta chưa có, mà chúng ta kinh nghiệm, mà nếu mà chúng ta chịu khó mà sống trong chánh niệm, mà hàng ngày dùng cái phương pháp sám hối, và luôn luôn cái câu niệm Phật nó có trong người mình, và luôn luôn có những cái thời khóa và tạo phước nó hỗ trợ cho cái tâm định tĩnh rất là hay, lúc đó nó cái bước qua cái pháp thứ hai. Pháp thứ hai tức là gì? Pháp nhẫn. Hấp dẫn tức là chúng ta quán cái nhân duyên, mà trong nhà thiền gọi là phản quan tự kỷ. Khi cái vấn đề mà nó xảy ra đó, chúng ta đừng có vội, đừng có vội là gọi chúng ta ngay cái lúc đó chúng ta dùng cái phương pháp gọi là hạnh quán âm, là chúng ta chỉ lắng nghe thôi. Họ bắn chừng nào mà hết đạn rồi họ nín thôi. Và chúng ta chỉ lắng nghe rồi tự nhiên họ bắn xong là cảm thấy họ chút hết một cái cơn giận rồi đó. Rồi họ nhẹ. Rồi chúng ta trở về, tối chúng ta ngồi thiền, chúng ta phán. Phản quan, tức là phản là phản chiếu là chính mình. Quan là quan sát. Tự kỷ tức là quan sát là cái lỗi của mình. Đừng có quan sát cái lỗi của người ta là chúng ta tăng lên cái niềm sân hận. Mà nếu chúng ta không thực hành cái pháp này là mà chúng ta đi tìm cái tâm định tĩnh và nhẫn ba la mật không bao giờ ra. Chúng ta nói thật, chúng ta kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Cái cô này là một cái đại gia ở tỉnh Kiên Giang. Một bữa nọ cô này có phone lên, có nói sư cô ơi, cái bà này bà giật của con 200 triệu, mà thằng con bà đem tiền cho con tới nhà mà con nói, nó về nó nói với mẹ nó làm sao á, là bà nói bây giờ không chịu trả, bà chọc tức con nữa, muốn thưa tới đâu ra thưa đi, ngày mai con ra tòa, sư cô làm sao con thắng tiền kiện. Nhưng mà người nói xét về nhân duyên, kiếp này cô không giật người ta, nhưng kiếp quá khứ cô giật người ta. Nhân quả mà, không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi quả ác nghiệp mà. Thì chúng ta mới thấy quán sát là muốn cái lời cầu nguyện có giá trị thì dựa trên cái người đó có tạo phước hay không. Nếu chúng ta không tạo phước, không giữ giới, không có tâm từ thì cái sự cầu nguyện của chúng ta không có giá trị. Chị xét cái cô này là từng giúp đỡ mọi người. Có một cái ông này, ông đi vô bệnh viện mà ông, cô này cũng đưa con vô bệnh viện. Con cổ rồi, cổ không lo, cổ thấy ông này bị xuất huyết cô tử, máu ra đầy hết. Ông mới lợi, ông nói tôi cho chị, bà vợ cho chị số điện thoại di động, số điện thoại nhà. Khi nào mà anh mổ cứ điện cho tôi. Chị xét cô này trên cái phước đức cô có thì lời cầu nguyện cô có giá trị. Thì chúng tôi mới nói bây giờ là từ đây đến ngày mai á, cô hãy niệm Quan Thế Âm. Và tối nay, bữa nay cô phải tạo một cái phước gì đó đi. Và tối cô quán cái người mà giật nợ cô cái trước mặt. Và cô hồi hướng hết cho cái bà đó là cô quán trước mặt. Và tôi xin đem tất cả công đức của phước đức của tôi tạo được ngày từ quá khứ đến bây giờ hoặc ngày hôm nay, tôi xin hồi hướng hết cho Nguyễn Thị A. Đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, thoát khỏi mọi khổ đau. Thì con này con nói, ủa sao kỳ vậy thưa con? Có giật nợ con cứ muốn chết rồi, sao cô còn biểu hồi hướng cho bán đó. Họ cái nói, thì kiếp này cô không có, người ta giật coi, nhưng mà cái quá khứ cô giật người ta phải xin người ta đàng hoàng chứ. Rồi cô quán cái người đó trước mặt và cô hồi hướng cho người ta. Và cô nói, cho nên tất cả công đức này hồi hướng cho Nguyễn Thị A. Đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, thoát khỏi mọi khổ đau. Và cô quán hình ảnh bà đó trước mặt và cô lại là Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Lại cái nghiệp của bà đi tìm cô, chứ không phải cô lại bà đâu. Cô thực hành đi. Và cô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Từ đây đến ngày mai là thử cái xem như thế nào. À, cái đúng 2 ngày, 2 giờ chiều mai thì cổ thắng kiện, là cô điện lên, con thắng kiện rồi. Tức là Đức Phật mới dạy sao? Hận thù trả hận thù, nghìn thu không thể có, từ bi trả hận thù mới diệt được hận thù. Giáo lý của Đạo Phật dựa trên giáo lý nhân quả và nghiệp báo. Nó không có gì tự nhiên mà nó đến với mình hết. Chút chút nhất mà chúng ta muốn bình thản, còn chúng ta muốn hóa giải cái nhẫn này, thì đầu tiên chúng ta phải xét từ cái lời ăn tiếng nói của chúng ta. Thứ nhất là cái phước của chúng ta, cái ngày đó tháng đó chúng ta kém phước, mà cái sự giữ giới của chúng ta nó không có phòng hộ được. Năm căn chúng ta bị lơi lỏng, bị phóng dật, bị buông lung nhiều quá. Nhất là chúng ta nói nhiều là chúng ta mắc vào cái khẩu nghiệp nhiều nhất. Nói lắm lỗi nhiều mà khẩu nghiệp tăng, cằn nhằn, nổi giận thì phước hằng mất đi. À, người nào mà ít nói là càng tốt. Nói những gì đáng nói cho những ai cần nghe thôi. Chúng ta phải học. Thì làm sao mà chúng ta về giặt trong phán quan lợi là chúng ta xét từng hành động của chúng ta ngày hôm đó. Chúng ta bị nói sơ hở cái gì với cái người đó. Mình sám hối trước Phật ngay cái người đó và quán tưởng ngay cái người đó. Mình hồi hướng rải cái tâm từ, tụng một thời kinh và hồi hướng cái người đó trước mặt, sám hối, rải tâm từ đến người ta liền. hóa giải cái nghiệp quá khứ cộng với cái nghiệp hiện tại. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sơ xuất, chúng ta nóng quá, chúng ta giận không được, chúng ta nói xúc phạm đến người đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quán tại sao người này cứ chống phá mình không làm cái gì, mà tại sao mà người họ cứ chống phá. Hiện tại mà chúng ta không chống phá, nhưng mà vô lượng kiếp mà chúng ta từng chống phá người ta. Mình là người con Phật, mình phải lấy cái giáo lý đạo Phật nhân quả, mình phải ứng dụng trong cái đời sống. Chúng ta nhớ là hai câu chuyện trong Phật giáo rất là hay. Một hôm cái cô tín nữ gọi là ôm một đứa con vào trong cái hội trường, nó bị giả xoa dí theo. Đức Phật mới nói lên cái bài kệ pháp cú: hận thù trả hận thù, nghìn tu không thể có, từ vi trả hận thù mới diệt được hận thù. Ngay lúc đó là cái người phụ nữ này ngộ liền, và Đức Phật mới nói bảo người phụ nữ hãy đặt cái đứa con trên pháp tòa. Thì con quỷ giả xoa nó bị bốn vị chư thiên không cho vào, thì Đức Phật mới nói: này A Nan, con ra, con bảo các vị chư thiên hãy cho con quỷ giả xoa vào đây. Đức Phật mới nói: các ngươi đã tìm với nhau ba kiếp mà chưa hóa giải được, bây giờ muốn bao giờ mới hóa giải được cái hận thù này đây? Một kiếp là hai người, một người hoàng hậu và một người thứ phi. Người hoàng hậu không có con, rồi người thứ phi có con, rồi người hoàng hậu giết cái người con của người thứ phi, dùng một cái kim mà đâm ngay mỏ ác, chết không tìm ra vết tích. Người thứ phi mới ôm lòng sân hận, nói mối thù này ta sẽ để đó, chết trong cái cận tử nghiệp bằng cái tâm sân hận, bằng cái tâm trả thù. Kiếp sau cái người thứ phi đó làm một con mèo, cái người hoàng hậu đó, đó là bị ông chồng về đánh và cũng chết ngay hôm đó. Và chết làm con gà mái, con gà mái nó đẻ bao nhiêu thì con mèo nó ăn hết. Và cuối cùng con mèo nó ăn luôn có con gà. Trước khi mà nó chết đó là nó nhìn con mèo và nó nói mối thù này ta sẽ để đó. Kiếp sau con mèo nó làm là con gì? Con mèo nó làm con nai, và con gà nó làm một con hổ. Con nai đẻ nhiều là con hổ nó ăn hết, con cọp nó ăn hết. Nó cuối cùng ăn luôn con nai. Thì con nai nói mối thù này ta cũng để đó. Đến kiếp thứ ba đó là con nai đó là con hổ đó làm cái gì? Con hổ đó sanh là một người cô gái, con người. Rồi cái con nai đó sanh là một con quỷ dạ xoa, sanh đã hai lần. Và con quỷ dạ xoa nó cứ làm một cái người bạn, hóa trang là một người bạn gái thân, là vô trong cái phòng đó là xin ẩm con của người bạn và nuốt chửng và ăn máu. Rồi cuối cùng cái người bạn, cái con này mới biết được là cái đó là con quỷ dạ xoa rồi. Sanh lần thứ ba trở về quê mình sanh, ngày tháng trên đường đi về. Một hôm đi xuống tắm thì ông chồng tắm, rồi bắt đầu đến cô vợ giữ con. Giữ thì con quỷ dạ xoa nó bay trong không trung và nó thấy nó dí. Thì cô gái này ôm con chạy vào hội trường của Đức Phật. Ngay tại đó Đức Phật vừa nói về nguyên nhân hận thù trả hận thù, nghìn thu không thể nào hóa giải được. Thì ngay tại đó Đức Phật nói rõ nguyên nhân. Thì Đức Phật mới nói: con hãy đưa cái đứa bé này cho con quỷ dạ xoa ẩm đi, không có sao đâu, trước mặt Như Lai. Thì con quỷ dạ xoa này nó biết được và cái hận thù nó vơi đi, cả hai người kết bạn với nhau. Và cuối cùng dạ xoa này khi mà mùa nắng thì nó báo trước cho cái cô này, và mùa mưa báo trước lũ lụt như thế nào, là làm ăn mùa màng rất là trúng, trở thành bạn thân với nhau. Thì đôi lúc của chúng ta, đầu tiên chúng ta phải nhẫn bằng khẩu nghiệp, bằng thân nghiệp trước. Sau đó chúng ta phải rải tâm từ bằng dùng cái pháp từ bên nội tâm, bên nội tâm. Đó là một cái thực tế. Một cái thực tế thứ hai nữa là chúng tôi đi ra Hà Nội, có một cái gia đình này, cái cô này, cô đi tu mà lúc đầu rất là sóng gió. Bên chồng và chồng, bên mà người chồng đều chống phá. Có nhẫn trước, có nhịn, có niệm Phật hết. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Thì cô làm chu toàn, một người vợ, một người con trong gia đình, một người dâu trong gia đình, làm hết trách nhiệm rồi đi tụng kinh và đi đến chùa nghe pháp. Và cô chuyển từ trong tâm, cô đem tất cả phước đức, có hồi hướng cho người mẹ chồng và người chồng của cổ. Cuối cùng hóa giải được giữa bà và chồng và người chồng đến với Phật Pháp, giờ hộ trì Phật Pháp tuyệt vời. Đó là gọi là pháp nhẫn, tức là hóa giải từ bên trong của con người. Chứ chúng ta hóa giải bên ngoài không được. Một phút một giây không thể nào thành tựu. Chúng ta phải có kiên nhẫn và tự lực, và chúng ta phải tự bố thí, chúng ta tự trì kinh mỗi ngày, tinh tấn mỗi ngày, không có mất đâu. Quý vị giờ phút nào quý vị cũng quán tưởng giờ phút này hôm nay tôi sẽ chết. Để làm chi? Việc chi làm được trong một ngày hôm nay chúng ta sẽ làm hết. Đừng có chần chờ. Hôm nay như đi nghe pháp thì cứ sắp sửa trong công việc nhà cho nó chu toàn, rồi chủ nhật là ngày của tôi. Giờ tối tụng kinh, dù có đi nghe pháp về mệt, chúng ta cũng lên tụng một thời kinh. Mệt thì mệt, mà tu thì tu, là chỗ đó đó. Còn khuya mà nó dậy mà nó không chịu không dậy á, thì nói ngủ thì ngủ, mà tu thì tu, lên bàn Phật rồi chết. Vừa ngủ vừa tu cũng được. Vậy mình cứ lên phương án, hôm nay tôi sẽ chết. Thì ai nhờ mình gì, ai chửi mình gì, mình cứ nhận đi. Ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói trong các đất công đức dù nhẫn nhục trì giới, bố thí không có cái gì bằng cái đức nhẫn. Công đức nhẫn là trên hết. Nhẫn nhục đức cao vội hơn tất cả công năng, dầu khổ hạnh trì giới cũng không thể sánh bằng. Kẻ cao dồi đức nhẫn, năng chế ngự lòng sân, đáng được danh xưng tụng, đáng xứng bậc đại nhân. Lúc mà chúng ta công đức vô lượng vô biên, chúng ta phải hóa giải từ bản thân mình, kiểm soát năm giác quan của mình. Nếu mình có lỗi, mình phải sám hối người ta. Sám hối trực tiếp, trực diện, đối xử tốt với cái người đó, trực tiếp xin lỗi. Ngày hôm qua tôi nóng quá, tôi xin lỗi bạn nha, xin lỗi người chồng. Chúng tôi trực tiếp hôm tháng 7 giờ rồi, chúng tôi cũng có tiếp xúc một cái cô này. Cô nói con không hiểu sao mà chồng con bỏ đi theo vợ bé. Chúng tôi phân tích một hồi thì cô nói cô có lỗi do cô điều chỉnh là cô đi. Thì kết thúc một cái cuộc nói chuyện đó thì cô mới nói, xưa cô nói rồi, con mới nói là mấy bữa nay có một cái người nào ở trong bên trong con á. Hỏi sao phải không? Xin lỗi người ta đi, lỗi cô quá. Đôi lúc chúng ta cứ phản diện nói chồng mình sai, người khác sai, mình không sai. Mà cái phương pháp nhà thiền là phương pháp hay nhất. Khi mà câu chuyện nó xảy ra, cứ mình nhìn cái lỗi mình, hiện tại mình không có thì quá khứ mình cũng có. Nên có một cái câu chuyện là trong Phật giáo là hay, cái vị tỳ kheo đó đi mà cứ đi là có một người phụ nữ đi theo sau lưng. Mà cuối cùng tháo tay đến vua Ba Tư Mệnh này, tôi nặng theo dõi thì cũng thấy có một cái vị phụ nữ đi theo lưng. Và đem quân ém ở trong cái thấp của vị tỳ kheo này. Và ông thấy rõ ràng người phụ nữ vừa vô. Giờ mới nói nhà sư hãy đi ra đi. Hai người hãy cứ đem người phụ nữ ra đây. Tôi mới thấy người phụ nữ trong thấp của thương nè. Giờ ông sư thì ông nói, trong thấp của tôi đâu có cái gì, ai đâu mà nói phụ nữ nè. Nói bây giờ sư ra lại tôi coi coi. Đi ra lại thì thấy có một người phụ nữ đi theo thật. Mà đi tìm thì không thấy. Vì vậy mà cái vị này, mà vị tỳ kheo này mới nói là người đó có nói quan bình đi, nhiều khi mình phẫn hận bất mãn rồi có nói những cái lời không hay, nhưng mà cuối cùng đem lên đó, Đức Phật phân tích nó trong một cái kiếp quá khứ ngươi đùa có một chút thôi, mà giờ mà ngươi phải chịu cái quả báo này. Hai vị tỳ kheo đang thân với nhau đi khất thực trên đường về thì một người đi vô bụi, vừa đứng lên thì cái vị chư thiên đó giả là một cô gái đứng bên cạnh đùa chơi có một chút thôi. Mà nghiệp quả ngày nay ngươi phải trả. Vì vậy mới nói những người mắng chửi ta đây giờ là do nhân trước ta gây chẳng lành. Vậy nên ta chớ bất bình, phải nên quán tưởng, chớ nên quán thù. Điều thứ hai là chúng ta phải hóa giải từ bên trong. Dùng cái phương pháp tâm thanh tịnh của chúng ta, quán đối phương và rải tâm từ hồi hướng cho đối phương. Hóa giải nghiệp là tôi xin đem tất cả công đức này hồi hướng cho Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B gì đó. Đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, thoát khỏi mọi khổ đau. Dù là con, là chồng, là bạn, là bè mình cũng vậy. Đó là phương pháp thứ hai. Chúng tôi thấy có nhiều người dạy mà chỉ cái phương pháp này họ rất là thành công. họ có điện thoại lên là một thời gian là có một kết quả rất là tuyệt vời. Và điều thứ ba nữa là đại nhẫn. Đại nhẫn là gì? Chúng ta hóa giải, chúng ta điều động theo cái tư tưởng kinh Hoa Nghiêm á, bố thí trì giới cung, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ nguyện lực và trí. Em dùng cái nguyện lực của mình và trí tuệ ngồi một chỗ mà điều động tất cả các pháp bên ngoài. Chúng tôi nghĩ là ở đây là cái trường hợp của Đức Phật và các bậc thiền sư và các bậc cao tăng. Giả sử như ở Việt Nam mình thì hiện giờ có Hòa Thượng Trí Tịnh, ngồi một chỗ mà Ngài không có tiếp xúc, nhưng mà Ngài có thể là điều động theo cái nguyện lực của Ngài, dùng cái phước đức và cái nguyện lực điều hành cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo cái ý nguyện của mình. Có đó là cũng là đại nhẫn. Muốn cái gì không nói ra, mà dùng cái tư tưởng, dùng cái nguyện lực, phước đức của mình cộng với cái Phật lực, pháp lực và tha lực điều động thành công, gọi là đại nhẫn. Vì vậy cái phương pháp nhẫn nhục không phải là phương pháp thấp kém hèn, mà phương pháp đó là dùng cho những người tu hành có công năng tuyệt vời, để chúng ta mới thành công cái nhẫn ba la mật. Mà nhẫn ba la mật có được thì nó đòi hỏi chúng ta tu tập, mà cái càng ngày càng thanh tịnh cái tâm thì chúng ta tự hiện ra một cách gọi là không có gượng gạo, không có phải là gượng ép bằng khẩu nghiệp, gọi là nhìn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển lặng trời xanh, mà chúng ta hóa đổ bằng tâm từ của chúng ta đối với người, chuyển đổi trở thành về Phật đạo. Mọi người, mọi đối phương, mọi ác thủ chúng ta trở về với Phật đạo, và chúng ta cũng sống an lành trong chánh pháp, và bạn của chúng ta và mọi gia đình và tất cả thành viên trong gia đình đều trở về chánh pháp bằng phương pháp nhẫn nhục ba la mật. Chúc quý vị luôn đạt thành công.
Trong phần trình bày thì chúng ta học được thêm kỹ năng pháp nhẫn và đại nhẫn để ta vượt qua được những nghịch cảnh một cách rất là dễ dàng. Chúng tôi xin một ý nhỏ, tức là nhẫn không phải là một cái thái độ đè nén trong chịu đựng tiêu cực, vì như thế đó nó ham nóng cái cơ hội trả thù, và để cho lòng sân đó nó được trương sinh ở một mức độ vi tế và thầm lặng hơn. Ta thử khảo sát cái hành động khi mà Thái Thú Tô Định á thách đấu với Chương Nghị về cái nghệ thuật bắn cung, vì nghe biết rằng là người Việt Nam giỏi về bắn cung, truyền nhau qua búi tóc. Thì trước khi dương cung á, Chương Trắc mới nhắc em của mình rằng em nên nhớ hãy bắn thì phải trúng, nhắn lại đến ba lần. Như vậy cái mục đích trúng ở đây nó lớn hơn là chiến thắng, chứ không phải là thắng cái ông Thái Thú Tô Định ở trong các nghệ thuật bắn cung, để làm cho ông này và quân Tàu đó không có nghĩ rằng là người Việt Nam giỏi ở trong bắn, và do đó lơ đễnh, cho nên không biết ta không biết người, dẫn đến kết quả là bị thất bại. Thì nghe câu nói như thế cho nên Chương Nhị đó đã bắt đầu đè nén và giả vờ bắn trặc, thì kết quả là cái cuộc chiến là dẫn đến cái sự chiến thắng về phía Việt Nam. Thì trong tình huống này ta thấy nó giống như là tình trạng Diệt Dương Câu Tiễn phải 10 năm nếm mặt nằm gai, ăn gạo sống để giữ cái lòng oán hận trả thù cái kẻ đã thôn tính quốc gia của mình, và kết quả là ông đã chiến thắng. Cho nên thái độ chịu đựng tiêu cực trong đè nén là một cái phản ứng ngấm ngầm, nó tạo ra một cái nguồn năng lượng mang tính cách là hủy diệt và triệt tiêu đối tượng ở mức độ lớn ở trong sự hận và thù. Còn phương pháp Phật giáo như sư cô Thuần Liên đã nêu, đó là dùng năng lượng của lòng từ bi, quán từ bi, xóa hết những cái nghiệp ăn quán giang hồ trong quá khứ, ở hiện tại, để trong tương lai không còn nữa. Tính thời gian của phương pháp này đó có thể là lâu, nhưng làm được như thế là nhẫn, và nhẫn như vậy rõ ràng không nhục chút nào, mà ngược lại còn vượt qua được cái nhục nhã của bản thân mình, vì lúc đó hành giả đã có được cái năng lực chịu đựng rất là năng động. Và chúng ta có thể định nghĩa nhẫn trong Phật giáo là một thái độ chuyển hóa bằng cách quán niệm rằng các nghịch cảnh một cách cố tình của người khác áp chế cho mình đó, là chẳng có cái gì để bận lòng, mặc dù trên thực tế nó vẫn là một thực tại, nó vẫn là một hiện thực, nhưng ta không quan trọng quá nó cho nên nó có mà trở thành không. Và thực tập được như thế đó thì ta đang dấn thân trên con đường vô ngã và không có chấp pháp. Vô ngã về phương diện cảm xúc trong tình huống này, không để cho cái khổ thọ nó đè nén trên cái tâm nhận thức của chúng ta rằng ta là một nạn nhân, còn người khác là tác giả tạo ra tính cách nạn nhân trên con người của mình. Cho nên thực tập và thấy rõ được như thế, ta quán chiếu được là không có cái tôi chịu khổ và không có tác giả tạo ra nỗi khổ này. Cho nên cái động tác và cách thức thể hiện của sự khổ và biến cái người bị khổ đau như là một nạn nhân cũng không có mặt. Thì làm được như vậy, ta là nhẫn nhục ba la mật mà vượt qua nó bằng cái sự chuyển hóa rất là nhẹ nhàng và thư thái. Cho nên năng lượng đó là một cái năng lượng đưa con người lên cao, nó khác với năng lượng đè nén để trả thù trả đũa nói chung. Bây giờ là câu hỏi thứ bảy. Câu hỏi này nó liên hệ đến trì giới như là một cái phương tiện đạt được bờ bên kia. Trong kinh, Đức Phật có dạy không nắm giữ tướng chung, cũng đồng thời không nên nắm giữ tướng riêng. Vậy hành giả không nắm giữ này có đạt được cái gọi là trì giới ba la mật trong kinh điển Đại Thừa hay không? Chứ nhất ta phải xác định rõ là nghệ thuật không nắm giữ tướng chung và phương pháp không nắm giữ tướng riêng đó là một sự ly tâm hóa thái độ chấp trước khi các giác quan của chúng ta tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của đó. Và đặc biệt ở đây là phương pháp tu ba la mật của con mắt. Con mắt nó có màu thù, mà hình thù và màu sắc. Cái tướng chung của con người đó nó liên hệ đến cái tính cách thân hình ngoại tướng của một chủng loại, và gần hơn nữa trong từng con người đó là chủng loại có từng cộng đồng với làn da sắc tộc khác nhau, và gần hơn nữa nó là chủng loại giới tính của nam của nữ của BD của Omoi. Ở trong từng chủng loại sinh vật có bốn giới tính như vậy, thì mỗi một cái tướng chung đó nhìn vào ta đã biết đây là dân tộc Việt Nam chẳng hạn, nó biểu hiện qua da vàng mũi tẹt, chiều cao trung bình là 1.6 m. Còn da trắng mà mắt xanh, mũi cao, tóc vàng, rồi tướng từ 1.8 m trở lên, ta biết đây là cái tướng chung của người phương Tây. Còn người nữ thì có mái tóc, rồi có ánh mắt, có nụ cười, có dáng đi, vân vân, nó khác với cái sự cứng rắn và cơ bắp của người nam. Tất cả những đó được gọi là tướng chung. Cái sự chấp trước của con người về tướng chung đó, nó ít hơn là sự chấp trước về tướng riêng. Tức là những cái đặc điểm hay là những cái nét trở thành cái cá tánh mà ở người này có, người khác thì không. Và cái đó nó tạo ra một cái ấn tượng khó có thể quên ở con người trong quá trình và mối liên hệ tương tác xã hội với nhau. Chẳng hạn như người nữ thì có má nũng nịu đồng tiền, rồi cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, mái tóc thề, dáng đi nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào, và thái độ ứng xử giải quyết vấn đề nó rất là thoải mái. Cái đó nó tạo ra một cái hấp lực giới tính ở những người khác cái phái là nam. Còn cái tướng riêng của người nam á, làm cho phần lớn người nữ thích á, thứ nhất là cái tướng đẹp trai, rồi bảnh bao cơ bắp, rồi những cái động tác ga lăng, những cái sự chăm sóc, những cái cách thức tặng quà, những cái mối quan hệ mà làm cho người đó cứ về nhớ hoài nhớ mãi mà không quên được. Thì tất cả những cái tướng riêng đó nó tạo ra sự chấp trước. Đối với màu sắc hình thù cũng có tướng chung tướng riêng, đối với âm thanh cũng có tướng chung tướng riêng, đối với cái lỗ mũi, cái lưỡi cũng có tướng chung tướng riêng, đối với cái thân thể xúc chạm tương tác cũng có tướng chung và tướng riêng. Thì tất cả mọi sự nắm giữ này đó đều làm cho hành giả dẫn đến một cái thái độ là ái trước trước đối tượng, mà điểm cao nhất của nó là sự lẳng quẳng trong cái nhu cầu thỏa mãn tính dục ở mức độ cao nhất. Như vậy là nắm tướng chung và tướng riêng làm cho con người phá vỡ các mối quan hệ xã hội. Đối với người tại gia là một vợ một chồng, đối với người xuất gia là chuyển hóa năng lượng tính dục thành sự từ bi. Như vậy khi thực tập thì Đức Phật còn dạy thêm là để cho cái trì giới đạt được ở mức độ cao đó, thì trong vấn đề không giữ tướng chung và tướng riêng thì hành giả tu sĩ quán tưởng như thế này: người nam đơn thuần là người nam, không có cần phải quan niệm người nam này là cơ bắp nhiều hay cơ bắp ít, rồi tướng đẹp trai hay là tướng cù lì, còn người nữ đó là duyên hay không duyên, ấn tượng hay không ấn tượng, mà chỉ đơn thuần nghĩ và hiểu đây là người nữ. Còn tuổi lớn từ 18 trở lên ta xem như là dì, cô, chú, thím, mợ, mẹ. Còn đối với người nam á, thì ta xem đơn thuần á, là cha, cậu, chú, bác, dượng, vân vân, để không phát sinh bất cứ một cái tâm ái trước gì đối với các giới phái ngoài cái sự cho phép về hôn nhân như một khế ước xã hội. Như vậy, việc không nắm giữ tướng chung và không bám vào tướng riêng đó sẽ làm cho hành giả làm chủ được sáu giác quan của mình, và đây là cái trọng tâm của vấn đề giữ giới đối với những người xuất gia. Còn là những người tại gia đó, việc tu tập pháp môn không nắm giữ tướng chung và tướng riêng cũng làm cho người đó chung thủy một vợ một chồng, bởi vì sự nắm giữ tướng chung và tướng riêng làm cho chúng ta có thói quen so sánh đối chiếu vợ hoặc là chồng của mình với vợ và chồng của người khác. Dân gian Việt Nam có câu văn mình vợ người. Đối với thái độ đấm trước của một người nam, người nam thường có thái độ cho tất cả những câu chữ của mình là số một thôi, và rất là tối kỵ khi người khác sửa chữa, thêm thắt hay là biên tập lại, vì nó động đến cái tôi của anh ta, của ông ta. Nhưng mà đối với người khác giới phái đó, thì người nam lại có khuynh hướng á, là người nữ hoài vợ của mình là hấp dẫn, là đẹp, là duyên dáng, là ấn tượng. Còn đối với cái người bạn đời chung thủy và hy sinh tặng tuổi mình á, là lúc lại phát sinh cái cảm giác nhàm chán. Cho nên cái tôi đó là một cái tôi dẫn đến một cái thái độ đam mê trong sự chinh phục, và kết quả là phá vỡ các khế ước đạo đức ở trong mối quan hệ xã hội, và làm cho con người đắm nhiễm trong sự hưởng thụ nhiều hơn. Cho nên việc không giữ tướng chung và không nắm tướng riêng đó làm cho chúng ta trở thành một con người chân nhân với tư cách là một người đệ tử tại gia. Gắn cái đó vào trong cái phương pháp trì giới ba la mật đó, thì hành giả phải thấy rất rõ là tất cả những giới hạnh mà mình giữ đó, cốt để làm cho mình đạt được cái phẩm hạnh và tư cách đạo đức được gọi là thánh hạnh, phạm hạnh hay là phật hạnh ở mức độ chiều sâu và chiều cao. Và khi hành giả thực tập như thế thì ta sẽ có tư cách của một người thông dong thoát tục, và mỗi cử chỉ, mỗi bước đi, đứng, nằm, ngồi đều thể hiện ra oai nghi rất là dễ thương, dễ mến, dễ kính. Cho nên nếu thiên hạ người ta có quý mến kính trọng mình cũng là chuyện bình thường, cũng không có gì để lấy làm vui, vì ta tu tập cho nên có kết quả như vậy. Như vậy, khi mà thực tập trì giới là không để cho vấn đề danh vọng và cái quyền lợi từ cái danh được tán dương ca ngợi của đàn na tính chủ dành cho bản thân mình, cho nên hành giả đó không rơi vào sự giữ giới chấp trước, cho nên hành giả đó vượt lên trên tất cả những cái rỉ sọt của đời sống đạo đức, và cũng không thấy những người kém giới hạnh hơn mình là đáng phê bình chỉ trích, mà phát sinh một trạng thái thương để làm sao bằng cái hành động như là mẫu mực của mình giúp cho người đó quay về và hướng thượng ở mức độ cao hơn. Cho nên giữ giới mà không sanh tâm cống cao, do đó nó được gọi là giữ giới ba la mật. Cho đến lúc nào tâm thanh tịnh hoàn toàn thì giá trị đạt được là tuệ giác phát sinh trên nền tảng của thiền định, và thiền định chỉ có mặt khi mà giới đã được giữ một cách trọn vẹn nhất. Do đó không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng duyên ở mức độ cao nhất cũng có thể được xem là trì giới ba la mật đúng nghĩa qua hai truyền thống Kinh Tạng Pali và Đại Thừa nói chung. Bây giờ là câu hỏi thứ 8 liên hệ đến lòng từ bi và giá trị của hành trì giữa người theo đạo Phật và những người không theo đạo Phật, giữa những người thực hiện đúng và những người chưa làm đúng. Câu hỏi như sau: thưa các vị pháp sư, người theo các tôn giáo khác có được sang bờ bên kia như các Phật tử có hành trì không? Những người không tôn giáo khi chết có được Đức Phật và các vị Bồ Tát rước về gọi Tây Phương tịnh độ hay tịnh độ của Đức Phật Dược Sư nếu họ sống rất tốt trong suốt thời gian có mặt trên cuộc đời? Xin chư vị giáo sư hãy giải thích và hướng dẫn. Trân trọng kính mời Đại Đức Quy Hạnh chia sẻ.
Thưa tất cả các vị, với câu hỏi này thì dính dáng đến vấn đề tôn giáo. Đối với tất cả các tôn giáo khác, ai cũng muốn chấp thủ và muốn giữ tín đồ của mình. Ví dụ như Thiên Chúa giáo, họ cũng giữ tín đồ của họ. Bằng chứng là chúng ta thấy trong một cái luật hôn nhân, nếu như một người Phật tử mà lỡ mà có vấn đề hôn nhân đối với người tôn giáo khác, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo, chúng ta thấy bắt đầu là có vấn đề rắc rối xảy ra. Rắc rối đó là bên đạo bên kia họ yêu cầu cái người này trước đây theo đạo gì không biết, nhưng mà phải bỏ cái đạo đó và đi theo cái đạo Thiên Chúa giáo của họ, thì lúc đó hôn nhân mới có thể đến tiếp tục, còn không là không thể thành tựu. Nhưng mà có một điều rất lạ rằng đạo Phật lại không bao giờ có một cái vấn đề là đặt ra rằng cái người đó là theo một tôn giáo khác hay là không có đạo. Khi nếu lỡ mà tiến hành hôn nhân với một người có đạo thì chưa bao giờ chúng ta đặt ra cái vấn đề là người đó phải theo đạo rồi mới bắt đầu có hôn nhân. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta thấy nói đến vấn đề tôn giáo là có một vấn đề cạnh tranh về vấn đề là giữ tín đồ. Từ chỗ đó cho nên chúng ta thấy không phải chỉ có tôn giáo trong Việt Nam mà cả thế giới, khi đụng về vấn đề tôn giáo là chúng ta thấy có những cuộc chiến tranh tôn giáo đã xảy ra. Nhưng có một điều mà chúng ta phải gọi là đáng tự hào rằng Phật giáo chưa bao giờ có một cuộc chiến tranh mang một cái thuật ngữ là cho tôn giáo. Chẳng hạn như Afghanistan hay là Pakistan, ngày xưa đó là một cái đất nước, là một lãnh địa của Phật giáo. Nhưng ngày hôm nay đã là trở thành lãnh địa của Hồi giáo. Nhưng trong Phật giáo chưa bao giờ có những đoàn quân đánh Afghanistan hay là Pakistan để giành lại cái mảnh đất mà ngày xưa đã thuộc về Phật giáo. Nói như vậy có nghĩa rằng nói vấn đề tôn giáo là có nhiều chuyện xảy ra lắm, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng ở đây có một người đã đặt ra một cái câu hỏi rằng các tôn giáo khác có đến được bờ bên kia hay không. Xin thưa, bờ bên kia ở đây có nghĩa là chúng ta đang nói đến một cái bờ giải thoát. Giải thoát tức là giải thoát này là trong một cái quá trình tu tập. Chẳng hạn như nãy giờ các vị đã nghe ra qua rất nhiều những chủ đề về sáu ba la mật đã được chư giảng sư đã nói rất rõ về mỗi một chủ đề. Và mỗi một chủ đề đó nếu chúng ta đi đến tận cùng ba la mật của nó, đó là bờ bên kia, có nghĩa rằng đó là một sự giải thoát, một sự không còn chấp trước, một sự không còn vướng mắc, có nghĩa rằng chúng ta đã cởi hết tất cả mọi trói buộc, thì đó mới là tới bờ bên kia. Chứ ở đây không hề nói đến vấn đề là tôn giáo, không phải là tôn giáo này thì giải thoát, tôn giáo kia là không giải thoát. Thậm chí có một lần có một người theo tôn giáo khác đã gặp Đức Thế Tôn đang ôm bát để khất thực giữa đường và hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có chắc rằng tất cả những người theo đạo Phật đều chứng quả hết hay không? Theo các vị, những người theo đạo Phật cuối cùng có chứng quả hết không? Có không? Và các vị cũng nhìn thấy rất rõ, những người theo đạo Phật chưa chắc đã là chứng quả hết. Và thậm chí có những trường hợp, chẳng hạn như Sunakata, ông ta đã từ chối một cái con đường để tiếp tục trở thành tỳ kheo. Có nghĩa là đã trở thành một tỳ kheo rồi, nhưng mà sau đó lại sinh ra đời. Chỉ vì hai lý do là: thứ nhất, Đức Phật đã không dạy cho ông pháp thần thông, và thứ hai là đã không dạy cho ông một cái pháp cao thượng. Cái pháp cao thượng đó là phải nói cho ông biết rằng thế giới này sau khi nó hủy hoại rồi nó còn tồn tại hay không tồn tại. Có nghĩa rằng thế giới này nó dài bao nhiêu và nó giới hạn ở chỗ nào. Về những vấn đề đó, xin thưa, Đức Thế Tôn đã không nói, và thế là Sunakata ông ta đã xin Đức Thế Tôn Ngài không dạy cho con hai pháp đó. Bữa nay con xin từ giả Ngài, con đi về với đời sống trần tục. Nhưng sau đó Đức Thế Tôn đã nói: này kẻ ngu kia, nếu mà ngươi mà trở về với cõi đời trần tục, mai mốt ngươi sẽ bị đọa. Sẽ bị đọa. Bởi vì cái con đường tu tập đó là một cái con đường mà chúng ta gỡ hết tất cả mọi trói buộc thì mới đến được bờ bên kia. Mà bây giờ đang trói buộc mà ông không chịu gỡ trói buộc đó, mà ông lại đi hỏi những cái vấn đề nó không dính dáng gì đến vấn đề là trói buộc. Đáng lẽ phải hỏi rằng cái dây gì đã cột tôi và tôi phải tháo gỡ bằng cách nào. Ông không hỏi cái đó, mà ông lại đi hỏi rằng ai đang nói xấu tôi. Mấy cái điều đó vô bổ. Hay là có một người bị một cái mũi tên độc bắn, đáng lẽ ra cần phải nhổ mũi tên độc đó ra, nhưng mà người đó lại không chịu nhổ, và cứ cuối cùng đi tìm cho mình một cái đáp án rằng mũi tên độc này được làm bằng loại gì, và chất độc đó được làm bằng cái chất gì, rồi người mà bắn tôi là ai và nhà ở đâu. Ôi trời ơi, để đi tìm hết tất cả những câu trả lời đó, người này chết chắc. Đúng không? Chết chắc. Đi mũi tên độc cần phải tháo gỡ, cần phải xịt thuốc. Cho nên những cái vấn đề đó chúng ta không hỏi. Thế nhưng vị tỳ kheo này lại hỏi như vậy. Cho nên sau đó Đức Thế Tôn đã chấp nhận, và Ngài nói rằng ông muốn đến với một cái đạo của ta thì cứ đến, và ông muốn đi thì cứ đi. Có nghĩa rằng Đức Phật không bao giờ kêu mọi người hãy vào với đạo Phật, và Đức Phật cũng không hề đuổi bất cứ người nào ra khỏi đạo Phật. Trong số các vị đều quy y hết, nhưng mà trong số các vị có người nào nói rằng Đức Phật kêu các vị tới không? Có không? Có vị nào nói rằng do quý thầy chiêu dụ con vào làm Phật tử? Có không? Có không? Dạ vâng, tưởng các vị nó có là chết luôn á. Nói như vậy là các vị tự nguyện đi trên một cái con đường, mà cái con đường đó là các vị đang bị dính mắc, các vị đang trói buộc, và chính bản thân các vị đang nhờ quý thành gỡ ra tất cả những trói buộc đó dùng cho các vị và chỉ cho các vị một phương cách. Và Đức Thế Tôn cũng thế, Ngài cũng chỉ cho các vị một cái phương cách để từ đó các vị đến được bờ bên kia. Nói như vậy có nghĩa rằng trong số những người đạo Phật không phải ai cũng được tháo gỡ hết, không phải ai cũng đến được bờ bên kia hết, mặc dù mang tiếng Phật tử. Cho nên mang tiếng Phật tử chỉ là bước đầu tiên thôi. Cái quan trọng là bản thân các vị phải nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc, những trói buộc, thì mai ra các vị mới được đến bờ bên kia. Từ chỗ đó, cho nên chúng ta mới nói các tôn giáo khác có được sang bờ bên kia hay không? Theo các vị được không? Được. Nhưng mà cũng không được. Với trường hợp là nếu các tôn giáo khác họ tháo gỡ tất cả những vướng mắc và trói buộc thì họ cũng đến bờ bên kia. Chứ không phải chỉ có tôn giáo đạo Phật. Có nghĩa rằng tôn giáo nào cũng có thể đến được bờ bên kia, nhưng với điều kiện người này phải biết buông bỏ, người này phải biết thực tập và tất cả những cái sáu pháp ba la mật, và ai có ứng dụng thì người này mới có thể tự mình tháo gỡ từng bước, và như vậy cuối cùng chúng ta sẽ đến được bờ bên kia. Bao nhiêu cái vướng mắc, bao nhiêu cái trói buộc chúng ta giải thoát hết, thì lúc đó chúng ta sẽ đến được bờ bên kia. Nhưng mà cái quan trọng là liệu các tôn giáo đó họ có gỡ hết tất cả những trói buộc, những phiền muộn và những tâm thức cấu quế từ trong tâm thức của họ hay không? Đây là một vấn đề còn phải xét lại. Còn trong trường hợp thứ hai là người mà không có tôn giáo, nói theo góc độ là chúng ta thường gọi ở Việt Nam đó chính là những đạo lương. Cái chữ lương đó nếu cho nói cho đầy đủ là chữ gì? Đạo lương thiện. Có nghĩa là những người này sống ở mức độ là sống rất tốt, đó là những người theo đạo lương mà lương thiện. Chứ các vị đừng hiểu là lương lẹo là chết luôn. Họ không phải là những người lương lẹo, họ là những người sống tốt, họ là những người lương thiện, họ là những người lương thiện. Nhưng vấn đề là những người lương thiện đó sau khi chết có được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không, hay họ có được hưởng được cái an nhàn, họ có đến được bờ bên kia hay không? Xin thưa, chưa chắc. Người theo đạo Phật cố gắng tu tập mà tu còn không nổi, huống chi một người mà nói sống tốt. Cái chữ sống tốt ở đây là chúng ta nghĩ là chúng ta đang dựa trên nền tảng nào để nói là sống tốt. Tốt ở góc độ, nó có ba góc độ để gọi tốt. Thứ nhất là thân tốt, thứ hai là khẩu tốt, thứ ba là ý tốt. Hay nói khác đi, đó là thứ nhất là hành động tốt, cái thứ hai là lời nói tốt, cái thứ ba là ý suy nghĩ tốt đẹp. Như vậy thì cái người mà chúng ta đang nói là đạo lương đó, đạo lương thiện đó, người này đang tốt ở chỗ nào? Tốt ở lời nói, hay tốt ở hành động, hay tốt ở ý? Bình thường chúng ta thấy rằng lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà đôi khi chưa hẳn người nói nhẹ nhàng dễ thương như vậy mà trong tâm lại là tốt. Chưa chắc. Trong tâm họ đang chuẩn bị một âm mưu gì đó, họ hại người này, họ hại người nọ, hay là họ mang một cái oán hận này đến một cái oán hận nọ. Chẳng hạn như hồi nãy sư cô nói, oán hận mà các vị không buông bỏ được thì các vị đi đâu? Các vị có về được Tây Phương hay không? Cho nên chỉ cần một cái tâm oán hận thôi là đủ chết rồi, chứ huống chi rằng nói một cái, từ một cái lời nói cho đến một cái hành động tốt. Như vậy thì vấn đề là chúng ta xác định những người theo đạo lương là không theo một cái tôn giáo nào cả và cũng không theo đạo Phật. Như vậy thì chúng ta nói họ sống tốt là sống ở chỗ nào, dựa vào cơ sở nào để họ nói họ tốt. Mà trong khi đó chỉ cần một cái lòng tham khởi lên, một cái niệm sân hận khởi lên, một niệm oán hận khởi lên, một cái tâm kiêu mạn khởi lên, là nội bao nhiêu cái căn bản phiền não và bao nhiêu cái tùy phiền não, 20 món tùy phiền não và 6 món căn bản phiền não, từ một cái tham sân si mạn nghi ác kiến, nội bao nhiêu đó đã đủ đi vào địa ngục rồi. Như vậy thì sao mà chúng ta gọi là người được sang bờ bên kia? Sao là được người tháo gỡ tất cả những rối buộc? Cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải xét lại. Nói như vậy, những người sang được bờ bên kia đó là những người mà có khả năng tháo gỡ tất cả những vướng mắc từ trong tâm thức, từ trong tâm thức. Bởi vì nếu chúng ta không tháo gỡ được cái đó, chúng ta không được giải thoát, chúng ta không được tìm thấy niềm vui và an lạc, chúng ta lúc nào cũng buồn, phiền, sầu, muộn, thì sao được gọi là người sang bờ bên kia? Đó là những vấn đề mà chúng tôi muốn đặt ra để các vị thấy rằng chỉ có một cái con đường tu tập mà các vị có thể tổng hợp tất cả những cái quan điểm. Mỗi một câu hỏi hồi nãy chúng tôi thấy câu hỏi nào cũng hay, vị nào nói cũng hay, và chính cái hay đó là cuối cùng chúng ta biết áp dụng vào trong cái đời sống thực tại, và từ đó chúng ta tháo gỡ tất cả những vướng mắc, những cái trói buộc từ trong tâm thức. Thì khi nào chúng ta tháo gỡ tất cả những cái đó thì lúc đó chúng ta mới được đến bờ bên kia. Và hy vọng tất cả các vị ai cũng đến được bờ bên kia, và những người tôn giáo khác, những người theo đạo lương, nếu áp dụng theo đúng con đường này, các vị cũng có thể đến bờ bên kia. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả các vị.
Chúng tôi xin bổ sung một ý nhỏ bằng cách là đặt câu hỏi với một ảnh dụ. Giả dụ rằng là cái chùa Phổ Quang nơi tổ chức khóa tu một ngày an lạc mà tất cả quý hành giả có mặt đó là bờ bên kia. Còn ngôi nhà mà tất cả quý vị xuất phát đến đó là bờ bên này. Trong thành phố Hồ Chí Minh đó, dân số là trên dưới 13 triệu. Thì bao nhiêu người đã có ý thức là tới bờ bên kia của chùa Phổ Quang? Tại giảng đường buổi sáng khoảng 1.200, buổi chiều còn lại khoảng 800. Tức là chỉ có 1.200 muốn nỗ lực đến bờ bên kia thông qua cái sự hướng dẫn tu tập của chùa Phổ Quang. Và đến chiều chỉ còn 800 người giữ được cái lập trường, tức là cái nhẫn và tinh tấn ba la mật, để có được bờ bên kia suốt 12 tiếng ở trong một ngày. Và trong đây đó, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi lình ngược, mở to con mắt ra luôn mà không thấy ai không mặc áo tràng. Có nghĩa là tất cả ở đây đều là những người Phật tử chứ không có ai là những người theo các tôn giáo khác. Cho nên cái cánh cửa bờ bên kia của chùa Pháp Quang với Pháp Tu Một Ngày An Lạc luôn rộng mở với mọi người, mọi hành giả, tối thiểu là 13 triệu dân của thành phố Sài Gòn, nhưng chỉ có 1.000 người nỗ lực muốn tới đó để đạt được cái trạng thái an lạc thảnh thê của bờ bên kia. Và đây cũng là điều mà ta cũng ngạc nhiên khi Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, ở trong cái phần khai mạc chúng tôi đã nói đó, là rất nhiều người là quanh quẩn ở bờ này, trong số đó có ít người đó đạt được bờ bên kia. Thì như vậy là câu đặt ra, liệu những người theo các tôn giáo ngoài đạo Phật có đến được bờ bên kia hay không? Câu trả lời là ý thức có của người đó có muốn đạt được cái đó hay không. Câu thứ hai là khi muốn rồi đó, có nỗ lực duy trì để thực tập rũ bỏ được cái thói quen hành trì trong tôn giáo của mình để đạt được cái trình độ tâm linh theo lời dạy của Đức Phật mà vốn nó cao hơn các tôn giáo khác hay không. Và thứ ba, khi thực tập gặp những nghịch cảnh chướng duyên thử thách, mình có đủ bản lĩnh để giữ vững cái lập trường lý tưởng với pháp môn hành trì mới này không? Mà theo đó mình thấy rất rõ, nó giúp cho mình đến bờ bên kia chứ không cho mình lẩn quẩn lên quanh ở bờ bên này. Nếu câu trả lời cho ba vấn nạn vừa nêu là có, thì ta thấy là những người theo các tôn giáo khác cũng có thể tiếp cận được bờ bên kia của con đường tâm linh nhà Phật và đạt được như thế. Trong khoảng chừng 20 năm trở lại đây đó, khi cái sự cuốn sách văn hóa giữa Đông và Tây có mặt đó, thì thấy là những người theo các tôn giáo nhất thần đã từ bỏ tôn giáo gốc của mình vì họ đã có một thời gian quá dài ăn các cái chiếc bánh vẽ mà không đạt được cái an lạc hạnh phúc thật sự. Cho nên khi tìm kiếm con đường tâm linh mới của đạo Phật đó, như là một cái nhu cầu rất mới, và họ đã đến đạo Phật bằng một sự tình nguyện. Đạo Phật truyền bá trên phương Tây như là nước chảy xuống thấp, ấy thế mà người ta đến ngày càng đông. Và trong số lượng các nước phương Tây thì Úc được xem là quốc gia có số lượng người theo đạo Phật nhiều nhất tính theo tỷ lệ của dân số. Do đó vấn đề là đạo Phật không đóng cửa cho bất kỳ ai, dù có tôn giáo hay không có tôn giáo, dù thích hay là ghét đạo Phật. Và vấn đề ở chỗ là con người có nỗi đam mê và nhận thức rằng cái nỗi đam mê đó nó dẫn mình đến bờ bên kia và nó giúp cho mình thoát khỏi bờ bên này hay không. Còn cái vế thứ hai đó là sau khi chết đó, thì những người theo các tôn giáo khác có được Phật rước về Tây Phương hay không? Thì câu trả lời dựa vào kinh điển A Di Đà gồm có 3 điều kiện. Điều kiện 1 gồm có 3 bước: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Tiêu kiện cần thiết không thể thiếu là phải có 3 phương diện, là căn lành tốt nhiều, chứ phải tốt vừa mà đủ. Căn lành tốt nhiều có nghĩa là chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền não, chấp ngã, cái tôi ích kỷ, vân vân. Thứ hai đó là công đức phước báo nhiều, chứ phải là làm tàn tàn chơi cho vui. Và thứ ba, nhân duyên tốt nhiều, có nghĩa là phải tạo môi trường hoàn cảnh tốt như một gốc tâm linh để cho mình và người cùng hướng đến. Thì như vậy là 3 điều kiện này đó, nó là cái vế đầu tiên cần phải có. Thứ hai là các hành giả phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, nghĩa là đạt được trạng thái chánh niệm tỉnh thức để đẩy lùi hết tất cả các cái nghiệp phiền não của bờ bên này, phát triển một cách tối đa các cái tâm lý thiện ích và thánh thiện của bờ bên kia. Và điều yêu cầu cuối cùng đó là hành giả phải có nguyện vọng giảng sanh về cảnh giới Tây Phương. Thì lúc đó hành giả sẽ tự mình trở thành như là một cái bệ phóng với 3 điều kiện được hội đủ, sẽ có mặt ngay sau khi cái chết được diễn ra. Do đó các hành giả thuộc các tôn giáo khác đó, trước nhất là họ không chấp nhận đạo Phật, thứ hai đó họ cũng không có cơ hội để thực tập đúng theo những gì mà Đức Phật đã hướng dẫn, và thứ ba đó, giả sử họ có nỗ lực nhưng mà cái giới hạn về pháp môn mà họ hành trì trong các tôn giáo đó không đủ sức để tạo ra một cái bệ phóng để cho họ có mặt ở trong cảnh giới Tây Phương. Do đó, vấn đề không phải nằm ở chỗ là Đức Phật có rước hay không, mà nó nằm ở chỗ là tính điều kiện mà hành giả đó có thỏa mãn được hay không. Và tính điều kiện này chính là một tiến trình của nhân quả. Cho nên kết quả đạt được theo Phật giáo không phải là một sự ban tặng theo ơn nghĩa tạo ra cái ơn ích, mà là một sự hành trì của tự thân. tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình tạo ra hòn đảo cho chính mình. Và ai làm được như thế thì cái quyền lực dẫn đến tái sanh ở bất kỳ một cảnh giới nào của các Đức Phật đều được tội nguyện và như ý. Và bằng không á thì có muốn vẫn chưa đạt được ở một mức độ tương đối. Nói tóm lại là hôm nay đó, chúng ta đã chia sẻ được 8 câu hỏi căn bản về những cái phương pháp thực tập để đạt được cái trình độ bờ bên kia của tâm linh, để đạt được cái giá trị an lạc hạnh phúc của sự giải thoát Niết Bàn. Và những câu hỏi khác liên hệ đến thiền định Ba La Mật và tuệ giác Ba La Mật đó, thì chúng ta chưa có đủ thời gian để chia sẻ. Còn 4 Ba La Mật đầu là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục đó, ta đã khai thác và có những cái hướng ứng dụng rất là cần thiết. Bây giờ trước khi kết thúc cái khóa tu ngày hôm nay, chúng con trân trọng kính mời Hòa Thượng Thích Tất Thành chứng minh cho khóa tu ngày hôm nay đúc kết và phát biểu khai thị cho tất cả các hành giả chúng con. Chúng con ngưỡng nguyện Hòa Thượng Từ Bi ban bố pháp môn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cho tôi rút thân đây, kính thưa quý vị đẳng hữu học tử một ngày tu an lạc, kính thưa liệu quý vị, hơn 2 tiếng đồng hồ cho tôi rút thân đây đã triển khai cho quý vị cái đề tài bờ bên kia, nghĩa là triển khai hết sức chủ đáo và hết sức cặn kẽ để cho quý vị nắm được, để chúng ta tu học nó đúng chánh pháp. Thì giờ đây đó, chúng tôi xin tóm lược lại bờ bên kia là ở đâu, bờ bên đây là ở đâu. Bởi vì nó có Phật, có bỉ ngạn thử ngạn, nghĩa là bờ bên kia là cái quả Phật, mà bờ bên đây là quả ta bà chúng ta. Do đó mà Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh về hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh là Phật đã, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tại vì chúng ta không khai thác được một cái giác ngộ chúng ta, cho nên chúng ta phải ở bờ bên đây mà Đức Phật giác ngộ được, thành ra ở bên kia. Cũng như tứ quả thanh văn thì quý vị thấy 3 quả tu ra hoàng, tư ra hàm, a ra hàm, tại sao mà không rốt ráo không ở bờ bên kia được, mà bị vì 3 cái quả đó còn trở lại thế gian, ngoại trừ quả a la hán là cái quả mà xuất thế gian thôi. Do đó chúng ta khi nói thì chúng ta phải biết ý nghĩa của nó. Bởi vì chúng ta sở dĩ Đức Phật dạy chúng ta đó, tam nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật giảng tây phương, nghĩa là chúng ta giữ được 3 nghiệp được trong sạch thì đồng Phật qua tây phương, tất nhiên qua bờ kia chứ có gì. Nhưng mà tại vì chúng ta không giữ được tam nghiệp, bởi vì tam nghiệp này nó từ đời vô minh đến, nó cái vô minh này nó từ đời vô thủy đến giờ, nó trôi lăn trong 6 đường 3 nẻo mà nó làm cho chúng ta phải khổ sở đau điều đức. Quả thế cho nên quý vị thấy trong cái thời kinh, bất cứ thời kinh nào, cái đoạn cuối của nó quý vị thấy cái gì? Húng kinh công đức thù thoáng hạnh, vô biên thắng phước và hồi hướng, nghĩa là công đức tụng kinh là một công đức thù thắng. Chúng ta không vô biên thắng phước và hồi hướng, nghĩa là cái phước báo vô lượng, vô biên, chúng ta hồi hướng cho ai? Phổ nguyện pháp giới cho chúng sanh, nghĩa là chúng ta phải nguyện khắp tất cả chúng sanh cấp giảng vô lượng quang Phật sắc, nghĩa là đều được đến cái quả Phật. Đây là cái điều quan trọng đây. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, nghĩa là mình phải nguyện cho tiêu tam chướng. Tam chướng là gì? Tham, sân, si. Nếu tiêu được tam chướng mới trừ được phiền não. Nguyện đắc trí huệ cho minh liễu, nghĩa là chúng ta được cái trí huệ sáng suốt mới phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Chúng ta làm được cái đó chúng ta mới trừ được tội chướng. mà thế thế thừa hành Bồ Tát đạo, nghĩa là đời đời chúng ta làm đạo Bồ Tát. Rồi cái đoạn này đó quý vị thấy quan trọng, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cổ phẩm liên quan với phụ mẫu, nghĩa là nếu chúng ta không trừ được tam nghiệp, chúng ta nguyện sanh Tây Phương, không phải trước chúng ta về bệnh làm gì, trước bệnh ăn trộm cắp, trước bệnh đánh lộn. Vì vậy mà chúng ta tu là phải cố gắng dứt trừ được tam nghiệp. Mà con người ở trên thế gian này thì không có gì hơn là nghiệp và nhân quả thôi. Bởi thế cho nên ông Trường Lư Trách Thiền Sư ông có làm bài thi thế này: lục mạc lư trung thiết tượng, tam giang hải khẩu ngư ông, khởi kỳ bất tri hàng nhiệt, chỉ nhân nghiệp tại người trung. Nghĩa là 6 tháng mùa hè là 6 cái tháng mà nóng tức da, nhưng mà ông thợ rèn ông đứng ông học cái bể, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ra. Còn 3 tháng mùa đông là 3 tháng lạnh lẽo, mà ông chài ông lưới 1-2 giờ khuya lội sông ngò. Không phải hai người đó mà họ không biết nóng biết lạnh, bởi vì cái nghiệp nó lôi kéo. Bởi ông Thánh nói thông minh bất đơn địch nghiệp, chúng ta thông minh mấy cũng chống nghiệp cũng không được đâu. Chúng ta cố gắng tạo cái phước đức và để cải nghiệp. Chứ còn ví dụ như cái vị bác sĩ họ biết hút thuốc ung thư phổi, uống rượu là xơ gan cổ trước, nhưng mà liền lỡ rồi giờ bỏ không được. Tôi gặp nhiều ông cũng than hoài, con biết cái bệnh đó là nó khó nhưng mà cũng không bỏ được. Thì quý vị thấy thông minh bất đăng nghiệp, thông minh mấy cũng không chống được người. Chúng ta cố gắng làm sao mà từng tự gỡ những cái thắc mắc cút mắt của nó để chúng ta bỏ được cái tâm nghiệp. Rồi hồi nãy đây tôi có nghe đại đức nói về cái vấn đề một bố thí. Có nhiều Phật tử nói rằng cái thời kỳ kinh tế không thể bố thí được. Và chúng tôi dẫn chứng cho quý vị đó, thì bất cứ thời kỳ nào nếu chúng ta muốn bố thí là bố thí được. Bởi Phật nói như thế này là: trì chay bố thí chi đang, trì chay chi đang, chỉ đang tại khẩu bất đăng, tại tâm bất đăng tại khẩu. Nghĩa bố thí chi đang, chỉ đang tại tâm bất đăng tại tài. Nghĩa là trên đời này việc trì chay và bố thí là hai việc rất khó. Nhưng mà khó là khó cái tâm chúng ta tính không được, chứ không phải là cái miệng ăn không được, hay là khó là cái tâm chúng ta tính không được, chứ không phải là chúng ta cho ông ăn mài cục vàng bằng đầu gối, ông lắc đầu nói tôi không theo ông mài đâu. Thì quý vị thấy cái việc làm đó tại chúng ta cái tâm chúng ta chưa làm được thôi. Còn nói về 6 pháp A La Mật, thứ nhất là bố thí. Bố thí nó có chia làm 3 tài thí, pháp thí và quý thí. Nghĩa là chúng ta có tiền, chúng ta thấy tiền. Chúng ta không tiền, chúng ta thấy lời cam ngôn mấy từ. Bởi vì pháp vô sự giả, chứ pháp như chữ tự. Thành ra khi chúng ta thấy pháp. Còn nếu mà chúng ta không tiền, không pháp, thì chúng ta thấy vô ý thí. Nghĩa là vô ý thí là mình làm sao khi người ta sợ sệt, ta lo lắng, mình phải làm sao cho ta hết sự sợ sệt, sự lo lắng. Đó mới là tu thật thế của Đức Phật. Bởi ba phương diện này Phật giáo chúng ta: một, làm cho con người hết mê về ngộ; hai, lìa khổ được vui; ba, dứt giữ làm lành. Mà giờ muốn làm cho ta hết mê về ngộ, chúng ta phải làm sao cho được hết mê về ngộ? Thứ nhất là chúng ta phải làm sao, nghĩa là cho họ lìa khổ được vui. Ví dụ bây giờ họ đang đau bụng, họ đang nhức đầu, họ đang có những cái bệnh tật gì đó, mà chúng ta giúp họ hết được rồi, thì đương nhiên là họ liền khổ được vui, thì từ chỗ đó mới dứt giữ làm lành. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Và đồng thời chúng tôi xin khuyên quý Phật tử cố gắng tu hành tinh tấn. Bởi vì trong kinh Phật ngày nay lại đã qua rồi: mạng căn huyết mạch lần hồi vô cao, dường như các ngàn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu, cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho trái bụi chi trầu để dương, quyển thân mỏng mảnh thông thường, vô tối mất, sống còn tối mất, lo phương tu hành. Đó là Phật dạy chúng ta. Bởi vì Phật hồi trước còn tại thế, họp các hàng đệ tử lại, Phật hỏi đời người sống bao lâu. Một vị thì nói rằng sống 100 năm, vị nói sống 80 năm, vị 70 năm, vị 50 năm, vị 10 năm, 20 năm. Đức Phật đó không phải, vì quý vị nói đó không phải. Nhất tức bất hồi tiện thuộc hậu thế, nghĩa là một hơi thở thở ra mà không hít vô đã trở lại đời sau rồi. Nên chúng ta phải cố gắng ăn chay niệm Phật. Bởi vì trong kinh Phật đó, Mạc Đại Lão Lai Phương Phật, mộ phần đa thị thiếu nhân, chúng ta đừng để đến già mà niệm Phật, mà mộ phần tuổi trẻ lại nhiều hơn. Bởi chúng ta nếu thanh càng bất khứng thứ, Mạc Đại võ lâm đầu, khi chúng ta còn mạnh giỏi thế này, đi tụng kinh, đi lạy Phật, đi làm công quả, đi tu học được, mà chúng ta không đi, để khi mà già rồi lão lai tài tận, chúng ta muốn đi thì không đổi, mà muốn tụng kinh tụng không được mà ngồi thì đau lưng mỏi cổ. Quý vị thấy một cái nghiệp của chúng ta đó. Tôi nói đây tôi xin lỗi, nói thẳng nghiệp chúng ta đó. Quý vị ngồi tụng thời kinh có tiếng hồ mà vị này uống qua vị kia éo lại, nhưng mà bỏ bộ bài ra đó thì ngồi đánh tới chiều không ai mở lưng hết. Quý vị thấy cái đó là cái nghiệp. Cái nghiệp rồi từ cái nghiệp đó nó mới kéo đến cái nhân quả. Mà chúng ta nếu mà nói về nhân quả thì nó vô lượng vô biên, không thấy nó kịp. Vì hôm nay là tôi biết rằng một lát nữa đây đó thì ban tổ chức có tổ chức lễ Trung Thu, mà giờ đây nó 4:30 rồi. Và chúng tôi xin kính cầu họ Thượng Tam Bảo gia hộ cho chư tôn Phước Tăng Ni, pháp thể Khang An, Huệ Đăng Thượng Chiếu, Vũ Trụ Đa Bà để hầu dẫn dắt Phật tử trên con đường tu học. Và kính chúc toàn thể quý vị nam nữ Phật tử một ngày tu an lạc, được thân tâm thường an lạc, đạo niệm tinh tấn, vạn sự an lành, cho ánh hào quang chân hòa của chư Phật. Chúng tôi chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào cho quý vị.
Chứ con thành kính tri ân Hòa Thượng đã ban những lời khai thị về khóa tu mang chủ đề Ba La Mật. Kính chúc Hòa Thượng được an lành và kính mời toàn thể quý hành giả cùng chư tôn đức niệm hồi hướng của buổi pháp đàm, nhưng vẫn tiếp tục ở lại để thọ trì cái khóa kinh buổi chiều. Quyền đem công
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.